Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị cùng đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, xin kính chào Thục Đoan và xin thân ái tái ngộ tất cả quý vị khán thính giả thân mến. Xin lỗi quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Thưa quý vị, tên đường đi đến chỗ làm hôm nay để mà làm chương trình cho quý vị thì Thế Ngữ nhận được một thông tin tên đường là mẹ của Thế Ngữ đau nặng và mà muốn Thế Ngữ trở về Việt Nam để mà được gặp Thế Ngữ một lần, vì nhỡ khi có chuyện gì mệnh chung thì cũng đã có gặp nhau một lần, vì Thế Ngữ đã đi khỏi Việt Nam từ năm 1987 đến giờ 86 Thế Ngữ về Việt Nam, đến nay là đã 27 năm Thế Ngữ chưa bao giờ đặt chân trở lại mảnh đất đó, vì Thế Ngữ đã nói là từ khi có vấn đề gì về gì mà đến dính đến tính mệnh của mẹ thì mình mới đi, còn bình thường ra Thế Ngữ không muốn mang đồng tiền hay là sự hiện diện của mình cho cái bọn nhà cầm quyền của Hà Nội cũng như là của Sài Gòn. Đó là cái điều mà Thế Ngữ vẫn tâm nguyện từ xưa cho tới nay. Cho nên là vì vậy mà Thế Ngữ lần này thì có lẽ cũng đứng, Thế Ngữ cũng nói thẳng được với quý vị điều này, chia sẻ cuộc đời là cuộc đời, chúng ta đến đâu thì đến đó. Thế là chúng tôi ngày hôm nay Thế Ngữ xin được đình lại một tí xíu, Thế Ngữ là vẫn tiếp tục vào cái chủ đề cho quý vị, nhưng thay vì đi tiếp tục kiểu như Thế Ngữ đã hứa tuần rồi, Thế Ngữ sẽ đi tiếp vào trong cái vấn đề tài mệnh tương đố, vì Thế Ngữ có thể dùng một số cái điều về cảm nhận cho quý vị cũng thông cảm. Trong một ngày như ngày hôm nay thì Thế Ngữ vừa mới tức thì Thế Ngữ vừa mới nhận tin ở trên điện thoại có Thục Đoan làm chứng, người bạn thân của Thế Ngữ ở bên Cali là người liên lạc với mẹ Thế Ngữ thường xuyên vì Thế Ngữ không có tiện liên lạc thẳng, là đã gọi cho Thục Đoan và là xin được nói chuyện với Thế Ngữ trước lúc lên làm sóng. Thành ra đây là có Thục Đoan làm chứng. Quý vị biết là làm chương trình nhiều khi cũng có những người họ hay làm màu mè đó, tức là trước khi lên là lúc nào lên cũng vờ vịt làm những chuyện là có khung tin có thế nọ thế kia để lên mua tình thương của khán giả. Thế Ngữ không muốn biết những quý vị hoài nghi là chỉ là dở cái chiêu hết sức là rùng rợn đó ra. Cho nên Thế Ngữ có Thục Đoan làm chứng, quý vị nào có tò mò và có thông tin thì cứ gọi Thục Đoan thì sẽ biết. Vì Thế Ngữ đọc thỉnh thoảng trên mạng thấy có những người cũng rất là ghét bỏ Thế Ngữ và rất là căm oán thế nào, mấy người đó cũng có viết những câu nói là cái thằng Thế Ngữ hôm nay lại dở cái trò hạ cấp này ra. Thành ra đây là một điều có thật. Thành ra hôm nay chương trình làm Thế Ngữ sẽ có một chút tâm sự đánh vào vấn đề tài mệnh tương đố mà Thế Ngữ xin đi thưa qua một số điều cùng quý vị. Thôi để Thế Ngữ nói việc chung rồi một tí, cuối chương trình Thế Ngữ sẽ nói việc riêng, quý vị sẽ thông cảm cho Thế Ngữ nếu có một tí pha cái chuyện riêng của đời mình vào trong cái cả cái điều tài mệnh tương đố. Nhưng mà chắc chắn một điều là quý vị không thể nào tách Thế Ngữ được hoàn toàn. Thế Ngữ sẽ cố gắng tôn trọng cái thời giờ chung của quý vị. Thưa quý vị, về vấn đề tài mệnh tương đố, Thế Ngữ đã nói hồi trong tuần rồi. Thế Ngữ cho rằng thật ra mà nói đó là cái phản ánh của cái sự sát phạt, sự nghiệt ngã, sự đố kỵ, sự căm ghét là những người hơn mình và cái sự không chấp nhận được người khác sống khác mình của xã hội châu Á cổ truyền mà nó sinh ra bản sự. Thế Ngữ không có muốn lý tưởng hóa hoàn toàn bên phương Tây. Bên phương Tây thì họ cũng có những cái tôn giáo pháp đình, cũng thiêu sống người, cũng giết chết người hàng loạt. Nhưng mà Thế Ngữ có đọc đủ những chương của cả đôi bên, Thế Ngữ thấy ít nhất ở trong cái giới trí thức, ít nhất là giới trí thức, những người bình thường ngoài đời, những người nông dân hay những người buôn hàng bán chợ thì chắc là họ cũng không có hơn gì chúng ta. Nhưng mà những người trí thức của phương Tây thật sự cũng không muốn tôn trọng hoặc sùng bái họ đến mức độ mà nói oan cho các cụ nhà mình. Các quý vị nhiều người cũng sẽ rất là buồn Thế Ngữ chuyện này, nhưng Thế Ngữ cố gắng nghĩ. Thế Ngữ thấy rằng ở thế giới phương Tây người ta có tôn trọng tự do cá nhân và người ta có để yên cho nhau sống hơn. Thật ra Thế Ngữ xin đưa một cái sự mạo muội nói là quý vị thấy được, quý vị nghe xong cái này quý vị sẽ hai dẫn chứng. Quý vị sẽ thấy được cái mức độ mà ghen ăn tức ở, tức là cái mức độ mà nghiệt ngã sát phạt nhau của xã hội châu Á chúng ta rất là cao. Và thật ra nhiều người sống không nổi mà chết đi sống lại, không thể nào mà được để yên trong sống, bị người khác bắt, bị người khác tàn hại đến cuối đời. Có quý vị nghe cho quý vị sốc lắm, vì quý vị nghĩ rằng xã hội châu Á mình lúc nào cũng hiền hòa này, hiếu đạo này, nói chuyện với nhau lúc nào cũng nhỏ nhẹ này. Chính là có lẽ không những người phát biểu tên đài Thế Ngữ, người nói sẽ bị không tin nhất, bởi vì Thế Ngữ có lẽ là người chắc chúa, là người phát biểu nhiều lời giữa ai nó cũng hòa nhã, dịu dàng, ôn hòa. Làm sao mà Thế Ngữ có thể nói như vậy được? Để Thế Ngữ đưa quý vị xem các bằng chứng, cái lời lẽ ôn hòa bên ngoài có khi chỉ che đậy bên trong tên về quý vị nào. Đây là Thế Ngữ đo đưa chuyện này này, quý vị có nhớ chuyện mà người tại Đức Bình Ngô Đại Pháo mà giúp Lê Lợi lên ngôi không quý vị? Đây là cái vấn đề đi vào cái tài mệnh tương đối quý vị nhé. Nhiều quý vị tưởng là Thế Ngữ lạc đề, Thế Ngữ không lạc đề, Thế Ngữ nhớ rất rõ cái chủ đề của mình hôm nay là chứng minh cho bằng được quý vị thấy được cái sự khủng khiếp của tài mệnh tương đối xã hội châu Á cổ truyền của chúng ta, một xã hội của chúng ta vẫn lầm tưởng rằng cực kỳ tuyệt vời và đẹp đẽ và hiền diệu và ôn nhu và khoan hòa và nhẫn nại. nó có những cái chuyện giết người một cách khủng khiếp. Nguyễn Tại biết Đình Vô đại cáo giúp Lê Lợi lên ngôi, nhưng mà sau đó Nguyễn Tại bị tru di tam tộc. Trong sử chính thì không phải là do con trai của là không phải do chính Lê Lợi làm điều này. Lê Lợi không đến nỗi mà tàn hại Nguyễn Tại như vậy, nhưng mà con trai của Lê Lợi lên nối ngôi xong rồi có vụ án Nguyễn Chi Biên. Tôi nghĩ chắc không nói nhiều hơn, quý vị cũng nhớ thoáng thoáng qua, nhưng chắc ít người nhớ được cụ thể chính ông vua nhà Lê mà chết ở Lễ Chi Biên trong vòng tay của người thiết của Nguyễn Tại là Thị Lộ, đó là con trai của Lê Lợi. Ông vua nó còn trẻ và háo sắc, thành ra là làm tình với Thị Lộ trong Lễ Chi Viên mà đã đến nhà Nguyễn Tại ngủ lại, tức là ân nhân của bố mình, và lại xin được ăn nằm với vợ lẻ của người ta mà Nguyễn Tại cũng đưa cho ăn nằm với. Trong một sáng ngày ra ông nó bị thượng mã phong chết đi, thế là Nguyễn Tại bị tu di tam tộc bởi vì cả đám triều đình nó đổ vào. Trong câu chuyện này thì là dĩ nhiên nó có mức độ nó không thực tiễn, không bị thấy đó một cái người làm chiếu mà làm nên cả một triều đại nên bị nhiều người ghen ghét trong triều. Cái chết của Nguyễn Tại bị tu di tam tộc là vì bị một cái đám ở trong triều đình nó đổ vào và nó ton hót, nó làm cho cái người cháu nội của Lê Lợi lên ngôi sau đó phải nhất định phải tu di tam tộc, bị cái bọn xung quanh đấy nó nói nhiều điều. Trong lịch sử Việt Nam có lẽ không một ai là người Việt Nam thân chủng, cha Việt Nam, mẹ Việt Nam mà lại nổi tiếng và lại phải nói là một nhân vật kỳ tài hơn Nguyễn Tại. Chúng tôi đánh giá Nguyễn Tại là một con người Việt Nam đứng ngang hàng bất cứ một vĩ nhân nào của thế giới ở trên phương diện chính trị, quân sự cũng như là cả về phương diện văn chương, dù là ông chủ yếu viết văn chương bằng tiếng Hán vì thời đó tiếng Việt ông viết vẫn còn bị cái hạn chế của tiếng Việt thời đại đó. Tiếp đại đề ra đó là một vĩ nhân của đất nước, mà trong khi Nguyễn Tại đang còn sống quý vị thấy rồi đó, Nguyễn Tại không ở yên được và cuối cùng đã bị một sự gièm pha của một lũ tiều thần đến nỗi bị tu di tam tộc chỉ vì một người thiết, tức là nói nôm na bây giờ cái chữ Việt Nam hiện đại là con vợ bé của mình đã đưa nó sải té mà nó còn kiếm chuyện, mà nó thương mã phong thế nào mà nó chết đi mà nó còn kiếm chuyện. Chúng ta có thể biết chắc Nguyễn Tại không bao giờ có âm mưu với Thị Lộ giết vua để lên ngôi, vì thứ nhất Nguyễn Tại không bao giờ lên ngôi được theo cái truyền thống cổ của châu Á, mà thứ nhì là Nguyễn Tại cũng không đã giúp được Lê Lợi lên ngôi cũng chẳng việc gì, và đứng lấy ngôi cũng đã có thể tính toán từ những ngày tháng đó. Ở đây thì mình cần thấy cái sự sát phạt thì cũng so với cái phương Tây người thấy đây, dĩ nhiên hai chuyện so sánh nó có nhiều điều ở giữa lắm, nhưng mà tôi cũng cho rằng cái mạch chính của nó là cái điều khó khăn. Ở bên nước Mỹ này, cái ông mà viết cái bài mà Declaration of Independence là cái bài trên độc lập của nước Mỹ ấy, là ông Thomas Jefferson kể những cái người chủ bút cho việc viết cái đó, mà ông viết ra là để giúp cho George Washington lên ngôi, tức là trên nhiều chuyện mà nói. Ông George Washington tức là ông Lê Lợi của Mỹ, mà ông Thomas Jefferson tức là ông Nguyễn Tại của Mỹ, mà cái bài Declaration of Independence của Mỹ tức là bài Bình Ngô Đại Cáo, ở đây là bài Bình Anh Đại Cáo mà gọi là con thật ra nó là, tức là thật ra mà nói là nghĩa là phạt vương đại cáo, tức là phạt vua của nước Anh. Tức là vua của nước Anh ăn ở không đúng, đây là lúc bây giờ họ đến người công nước Anh họ phải phạt nước Anh. Cái này là cái mức độ của nó cũng có mức độ dễ sợ như là người Việt Nam mình hồi đó mà là bị Ngô Đại Cáo mà gọi nhà Minh là nó đang xưng là nó cai trị nước mình gọi là thằng Ngô. Cái chữ Ngô là cái chữ người Việt Nam gọi người Tàu một cách sắc mé và hạ nhục của thời đó. Thời Việt Nam hiện đại thì chữ đó không còn nhiều nữa, nhưng mà bây giờ người Việt Nam miền Nam hay gọi sắc mé người Tàu là người triệt. Quý vị biết là cái chữ Ngô ở trong tiếng Bắc cổ điển của người tiếng Bắc Việt Nam, miền Bắc Việt Nam nó có mức độ mà nó mắng người Tàu như thế là cái chữ triệt ở trong Nam sau này. Chắc quý vị mà sống trong Nam thuần túy lên ở ngoài sông chắc có lẽ không cảm nhận được điều này. Giặc Ngô với lại thằng Ngô với lại Ngô lớn Ngô con đang trắng nhởn đĩ ra đĩ tẻ đách thăm xì chính là hai câu thơ của một nhà thơ Việt Nam mà cái thời mà nghĩa là chọc trời khuấy nước mà đi cửa Hội An mà nhìn thấy được đó. Và ở đó thì là đã đối lập là Ngô lớn Ngô con là mấy đứa bà Tàu nó không có nhuộm răng đen thành ra răng nó trắng nhởn, còn mấy con mà gái mà đứng đường thì từ già cho đến trẻ cái chỗ nằm đó của nó thăm xì. Mà nhà thơ Việt Nam đã cố ý mang cái chỗ của mấy người con gái đứt khách đó, hay người đàn bà đứt khách đó, mà đi kế vào trong cái mồm mà bị răng trắng nhờn của mấy người ba Tàu. Dĩ nhiên là nhớ ngày xưa Việt Nam nhuộm răng đen, các cụ bây giờ mà sống lại mà thấy chúng ta để răng trắng như thế này, các cụ sẽ mắng chúng ta cho một trận nên không nên dám bắt trước ai mà lại không giữ tình nhân. Nhưng mà thấy đời nó nhiều thay đổi lắm quý vị. Nhưng mà đại để nói tiếp cho quý vị thấy được cái chữ Ngô, Bình Ngô Đại Cáo. Bây giờ đi cái mạch chính của vấn đề, quý vị có để ý là ông George Washington làm tổng thống Hoa Kỳ xong rồi, đến cách thứ nhớ là hai đời sau, đời thứ ba bắt đầu đến ông George Jefferson. Cái người Nguyễn Tại của Mỹ viết bài Bình Ngô Đại Cáo, bài phạt vương đại cáo cho cái người Lê Lợi của Mỹ, không những là không bị tu di tam tộc mà còn được nối ngôi. cái người của phương Tây, dĩ nhiên đến thời đó người ta mới tiến bộ nhiều, nhưng mà đại để trong xã hội phương Tây, quý vị có thấy không, ông lê lợi của người phương Tây đã dần già, không còn cái màn phong kiến là truyền ngôi cho con mình, mà truyền ngôi cho những người huynh đệ đã cùng sát cánh trên vai trong cái trường chiến đấu. Và trong 4 năm thì ông xuống ngôi, ông nhường lại, rồi để cho cuối cùng ra là cách cho một đời là ông Nguyễn Cãi được lên nối, mà hai người không có tư thù hiềm khích gì với nhau. Hai người là hai người anh hùng cái thế, và Washington là một anh hùng cái thế so với Lê Lợi Việt Nam. Thế nên nghĩ rằng Lê Lợi Việt Nam không thể nào có thể thật sự đứng mà trên vai sát cánh với Washington được, mặc dù Nguyễn Cãi của chúng ta thì dư sức đến bên cạnh Thomas Jefferson bất cứ một ai thế giới này. Giữa Lê Lợi và Nguyễn Cãi, thật ra mà nói, Nguyễn Cãi là người to hơn vạn lần, mà Lê Lợi là người bé hơn vạn lần. Thế mà rốt cuộc ra ở cái xã hội châu Á mà chúng ta vẫn thường ngỡ rằng cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ êm ái, cực kỳ mềm mại, cực kỳ khoan dung, cực kỳ Bồ Tát, cực kỳ hiền đức Quan Âm, cực kỳ chịu đựng nhẫn nhịn, không như bọn phương Tây thế nọ thế kia. Bọn phương Tây thế nọ thế kia thế nào tôi nữa còn chưa dám bàn đến hết trong ngày hôm nay. Nhưng mà cụ thể lên một cái điều là những người anh hùng để cho nhau sống và không đi từng diệt và tàn hại nhau chỉ vì tài ngang nhau. Nếu mà tài ngang nhau cũng đã đi đến mức độ mà cứa cổ nhau mà không đội trời chung, là bốn cái chữ không đội trời chung là bốn chữ của người châu Á. Chứ người phương Tây không có cái màn đó quý vị. Họ có thể giết nhau để tà thù là đã phạm đến mình trong vấn đề gì, chẳng hạn như giết cha, giết mẹ, lấy của hay là cái gì của mình. Nhưng mà chỉ vì tài người đó ngang mình mà mình ngứa gan mà tức máu, mà tấu sườn, mà nóng gà, mà chịu không nổi. Mỗi lần thấy cái thằng đó là về nhà ăn không ngon ngủ không yên, làm cách nào cho nó đi xa chơi chín suối cửu tuyền thì mình mới có thể mở mặt cho cuộc đời này được. Cái cùng tiếp đó, thế nên có thể nói rộng là nói hẹp bớt lại, của người đàn ông châu Á cổ truyền là một cái sự khủng khiếp. Thưa quý vị, quý vị lầm to, sống với xã hội châu Á cổ, tại sao mà Cao Bá Quát bị chặt đầu quý vị, tại sao mà Nguyễn Cãi bị tu di tam tập, tại sao mà ở Trung Quốc không nói hết tên những con người bị cái nạn này, mà Nhật Bản cũng vậy, mà Triều Tiên cũng vậy, mà trong khi sử của phương Tây. Thế nên có thể thề với quý vị có thể chê người phương Tây là nhạt nhẽo, là vô duyên, là sống không có tình cảm, mà sống chả thấy tình người mà lại còn có màn nhiều cái màn khác nữa, mà lại trắng trợn, mà lại giả dối, mà lại điêu toa, nhưng mà họ để mặc cho người khác sống. Quả thật là họ có live and let live, mình để cho nó sống với, để mình, nó cũng để cho mình sống. Thật ra mà nói thì là nếu mà ta không ưa nhà ngươi tài hơn ta thì ta cũng lui về, ta lo cái chuyện ta xây cái nhà của ta to hơn hay làm tài ta chỗ khác. Thật ra đời có nhiều tài, không tài này làm tài khác. Nếu mà thằng đó nó tài hơn mình hay bằng mình về ngành này mà mình không thở nổi thì mình đi về, mình quay về, mình kiếm cái chuyện khác mình làm, hay mình xây cái nhà, mình cứ kiếm cái chuyện làm. Tại sao lại đi tàn hại nó? Tại sao lại đi sát phạt nó? Tại sao lại đi ghen tương với nó? Tôi ngữ có thể ánh vào chuyện riêng của Thế Ngữ ít nhiều đây được, nhưng mà Thế Ngữ nói với quý vị như thế này. Cái điều lớn nhất của Thế Ngữ là cái sự căm ghét, mà cái sự nghĩa là cây cú tột độ, cái sự nghiệt ngã. Thế Ngữ có mắc phải, Thế Ngữ có một đôi lần bị cái nghiệt ngã đó vào trong người, mà Thế Ngữ phải tu tỉnh bao nhiêu mới được. Thật ra cái văn hóa của Ấn Độ nó làm cho châu Á hiền hơn, mà gốc Ấn Độ là gốc chung với phương Tây. Ấn Độ là một nước của phương Tây kẹt ở bên châu Á chứ không phải nước của phương Đông. Cái này quý vị nói ngắn chắc, Thế Ngữ nói ngắn chắc thì quý vị cũng bị sốc. Quý vị nhìn kỹ lại sẽ khám phá ra văn hóa của Ấn Độ nó đi chung với văn hóa của Hy Lạp và La Mã, dù nó ở cái địa lý bên châu Á. Cái chất của cái người Ấn Độ nó không giống cái chất của người Trung Quốc một tí nào cả. Nếu gọi châu Á là Trung Quốc thì Ấn Độ không thuộc về châu Á. Các vị nào mà còn đi tìm hành tình phương Đông mà đi tìm của Ấn Độ thì làm Ấn Độ là một tiền đồn của phương Tây kẹt ở phương Đông. Ấn Độ và Iran là hai nhánh của họ nhà Hy Lạp La Mã, chứ không phải Tiết Khuê và Tấn Thiền, chứ không hề thuộc về cái nhánh họ ở bên phía trời phía Đông như chúng ta hiểu người châu Á và người phương Đông. Hai cái điều khác nhau hoàn toàn, quý vị. Thôi thì nói ngắn ra, tôi muốn đi vào cái chủ đề chính. Quý vị nghĩ kỹ đi quý vị. Thế Ngữ mong rằng cái điều nhỏ đó quý vị, Thế Ngữ có thể sốc quý vị. Quý vị đừng căm ghét Thế Ngữ mà nghĩ kỹ lại tại sao Nguyễn Cãi bị tu di tam tập. Có phải là sống ở châu Á khó lắm không quý vị, dễ bị bay đầu không? Thật ra các màn bị lôi ra mà đầu mà xử tạm ra ở châu Á diễn ra như ngoé, vương triều phong kiến châu Á diễn ra như ngoé. Và phong kiến của phương Tây, phong kiến của châu Á nó khác nhau ở chỗ là có một cái đám ton hót và đi chung quanh nhà vua và đổ xô vào, và mỗi lần một cái thằng bị vua ghét một tí không thôi thì cái đám kinh tị nhào vào, nó nói cho nó bao giờ thằng bị vua ra pháp được xử cảm thì thôi, chứ không bao giờ vua. Không phải chỉ vì cái bản chất phong kiến cho của phương Tây, phương Đông khác nhau, mà nó còn là vì cái thói nghiệt ngã cây cú tị mạnh và đố kỵ và tập đố hiền năng, cái yêu cái khủng khiếp của người đàn ông châu Á cổ truyền với cái thói đó của họ mà chúng ta phải phải nhớ. Thanh Ngữ xin dẫn thêm hai dẫn chứng lại nữa. Tôi chứ Thanh Ngữ nói rồi, cho là Thanh Ngữ nói dài, Thanh Ngữ mong là nói ngắn mà quý vị có thể nhớ kịp. Là lúc mà Thanh Ngữ nói về cái vấn đề châu du đó, mà tập kiện Phan Quốc mà hú là một tiếng mà người châu Á cho rằng là tiếng kêu tuyệt vời của người anh hùng chữ cổ chí kim, là tiếng kêu là tời đã sinh du này, phần sinh chi lượng. Thanh Ngữ đã có lần đã làm kỹ, và hôm nay xin nói ngắn một câu là cái đó là câu nói của một kẻ dân tự và một kẻ không có tài. Không bao giờ là câu nói của một người có tài cả. Thế những hồi đã đưa ra cái này là tôi thấy ngay, nếu Michael Phelps là cái người đi thi Olympic ở bên Bắc Kinh mà lấy được 8 huy chương vàng đó, hồi cách đây 4 năm, lúc tôi làm chương trình đó, bây giờ đã có từng huy chương, thì tôi nói là cái chuyện đó thôi. Nếu Michael Phelps đứng lên mà nói là ôi tại sao trời đã sinh tôi, còn sinh ra làm chi mấy cái thằng khác nó bơi rồi xếp bằng tôi, để tôi phải không đi thi đấu gì. Tôi đau khổ quá, tôi đau khổ nhất trên đời là trời đã sinh ra tôi lại còn đi sinh thêm mấy cái thằng đó, cho nó mất tâm tôi quá. Giá mà đời đừng có cái thằng đó thì là tôi khỏe, tôi tầm vua mà một cõi và tài của tôi ai cũng biết có phải hơn không. Câu nói ấy quý vị nghe kỹ đi quý vị, cái câu đó của Châu Du dịch ra ngôn ngữ hiện đại là cái câu nhỏ nhen ti tiện của một kẻ ta không có tài mới đi cây cứu người khác mà nói ra câu đó. Cái câu đó hoàn toàn mang cái tính nó còn phân bì, nó còn tức thời. Bố mẹ nói là bố mẹ đã cho con cái bánh sao còn cho thằng kia cái bánh như vậy. Nó là một sự nhỏ nhen, nó là một sự ti tiện, nó là một cái sự hèn hạ, nó là cái sự khủng khiếp. Châu Du thật ngoài đời chắc chắn không nói câu đó. Cái ông Châu Du trong chuyện Tam Quốc ra ngoài bút của một tên châu Á đàn ông cổ truyền nói câu đó, nó tả nhân vật là nó tả chính nó đó quý vị. Cái thói kinh tởm, cái thói là trời ơi trời đã sinh ra tôi tài thế này sao còn sinh ra thằng kia tài cho là suýt bằng tôi, cho nên tôi mất công qua tôi ghét cấm ghét bắn mấy cái thằng đó, tôi phải ngại nó, tôi phải đi tìm mọi cách là tôi phải đi nhuộm mặt mọi thứ về nó, về tôi sưu tầm lại cho nó bao giờ mà tôi nào nút cái bóng tối đợi bao giờ mà có dịp mà là tôi đưa ra tôi đâm một nhát dao cho nó chết lăn ra tại chỗ lăn quay tôi mới hà lòng hà dạ, bởi vì tôi cấm ghét cực kỳ những đứa tài coi là kém bằng tôi, chứ đừng nói gì ngang tôi hơn tôi, vì điều đó không thể có. Cái tâm lý người đàn ông châu Á cổ truyền cho là như vậy đó quý vị. Thành ra cái điều đó mỗi lần Thanh Ngữ nói, tức là quý vị nhìn kỹ đi, cái sự đó rùng rợn lắm. Thanh Ngữ đưa một cái minh chứng, quý vị thấy chuyện tắm cám, các nước trên thế giới đều có chuyện lọ lem, nhưng mà lọ lem mấy hoàng tử rồi thì thôi, chỉ có ở góc trời Đông Nam Á. Quý vị có thể lấy cái bộ mà kho tàng tiểu cổ tích Việt Nam phong ấn đồng kia ở trong nước in ạ. Cái này là tuy là tài liệu của cái bọn bác đảng chúng ta có thể ghét, nhưng mà cái này là tập luyện của Việt Nam mà họ không sưu tầm, không có lý do chúng ta lại bảo là quăng vào thùng khác, vì trong đó nó có đưa dĩ bản khắp thế giới của từng chuyện một là những chuyện nó thế giới kể. Chuyện tắm cám quý vị cứ lập tâm mà xem, mà cái này xưa nay người ta đều biết lọ lem trên thế giới khắp mọi nơi, lấy được hoàng tử rồi là xong, không có cái màn bị cám sát hại trong 4 trời người Việt Nam, mà chỉ có ở gốc ở Đông Nam Á, tất cả các dân tộc ở Việt Nam, từ người bên miền núi, người Chàm, người Hơ Mông, người Tiên, người Mạ, người Vân Kiều, người Bru, người Tày, người Nùng, người Giao, người Thổ, người Mán, người gì cũng đều có, cùng với Việt Nam cũng đều có, là cái chuyện là con cám còn đi theo giết con tắm tới 4 lần nữa, đầu thai 4 kiếp rồi. Quý vị thấy được cái độ cay cú, cái độ hằn học, cái độ dữ tợn, cái độ sát phạt, cái độ ghê gớm, cái độ ăn ở không dung cho nhau, không để cho sống mặt phi qua 4 đời người. Nếu dân tộc chúng ta hiền đến thế, dễ thương đến thế, hiếu hòa đến thế, tuyệt vời đến như thế, thì tại sao chỉ có ở nước ta mới xảy ra câu chuyện mà tắm cám, mà con cám rùng rợn được cái con cám giết tới 4 đời sau? Nếu mà người Việt Nam nào cũng hiền thì ở đâu ra người Việt Nam, thấy ở đâu ra cái đó mà tả? Phải có ngoài đời làm sao thì mới có cái đó mà tả. Quý vị nghĩ kỹ quý vị thấy được, thật ra mà nói người châu Á mình có hiền quý vị, nhưng mà chặn tự ái là không được. Khi người châu Á của mình chặn tự ái một cái là sẽ trở nên một trong những con mãnh thú mãnh liệt dữ tợn và hung tàn khát máu nhất trên thế giới này. Thế như thấy ở thế giới phương Tây đó, kể ra mà nói họ có giết nhau vì lý tưởng, vì ý thức hệ mà mình hay tách họ đó, tức là mấy cái thằng nó điên lắm, có một tí ý thức hệ mà nó cũng tàn sát gia đình nhau đó, nhưng mà nó không có nó ít hơn chúng ta hẳn một độ đo về cái thói chạm tự ái. Tao là mày chết cái tao, mày mà dám động cái tự ái của ông nội hay bà nội về đây là mày đến số rồi, mày sẽ nghĩa là tàn mặt. Mà nếu mà tao có thể lấy bàn ủi mà ủi cái mặt của mày nó lắng phẳng lên như mặt con ma trong chuyện, không còn mặt mũi mày nhìn không còn thấy nữa, chỉ có một cái mày trắng bơ ra, tao cũng làm ngay. Nếu có bàn ủi, tao ủi hết những đứa khốn nạn nào trên cuộc đời này đã từng chạm tự ái của tao. Đó là cái điều có quý vị chúng ta phải thấy, và đó là cái điều mà làm chúng ta đau khổ nhiều. Đó là cái sinh ra những người có tài mà có sắc ở châu Á bị khổ sở một cách khủng khiếp và không sống nổi. Thế cứ lặp lại, đừng nói gì là tài hơn nhau, chỉ tài bằng nhau, hay cho là tài suýt bằng nhau, nó vẫn còn thua mình như nó sắp bằng mình, đó mình cũng vẫn tức. Người ta có thể ghét nhau tới cái độ mà cho rằng bên kia không có tài bằng mình mà vẫn cứ còn phải giết cho bằng được nếu có thể. Quả thật là một sự tàn ác và độc hại vô song. Tiên Ngữ muốn quý vị nhớ kỹ điều này và chúng ta tâm niệm một điều: người châu Á của chúng ta phải hiểu ra điều này, phải vượt qua điều đó và phải không được húy tật kỵ y, tức là giết chết người thầy thuốc chỉ ra bệnh. Cái tiếng Trung Quốc có chữ rất hay là húy tật kỵ y, là đem cái tật của mình thờ làm như cái húy, ai nói động tức là không được. Húy tức là tên húy là phải kiêng, nó động tức là không được. Và kỵ y rằng là cái này để Tiên Ngữ bây giờ mà ánh vào chương trình. Thật ra Tiên Ngữ ai hoài thổi thổi nhỏ của Tiên Ngữ lắm quý vị. Tiên Ngữ nói chuyện này không phải nói rằng Tiên Ngữ không cho rằng Tiên Ngữ có tài được như vậy. Tiên Ngữ chỉ có một cái tiếng nhớ khá tốt, mặc dù có những lỗi lầm mà đã từng có những vị trên đài cao minh chỉ ra, như là cái lúc mà đấu nhau với lại anh Gia Huy là một tập tiền bối mà đã có công giúp cho Tiên Ngữ thấy được điều đó rất là nhiều, là Tiên Ngữ có những rất khổ thì nhờ đó mà Tiên Ngữ sửa đổi được nhiều tên ký ân lễ thanh di binh đến cho anh Gia Huy, cũng như là những cô quế cái công thành tích ông anh đã từng làm trong quá khứ. Và có lẽ anh vẫn còn lặng lẽ làm ở trong hiện tại đến bây giờ mà mình không được biết. Nhưng mà đại diện Tiên Ngữ có tri ân những điều đó. Thành ra Tiên Ngữ một khi Tiên Ngữ nói là Tiên Ngữ cảm thấy cái này hay, cái này dở, cái này mình hơn, Tiên Ngữ không hề có ý tự phụ mà cái kiểu mà chê đè đẹp người khác, nhưng cũng dễ sinh ra oán não. Mẹ của Tiên Ngữ là cái vấn đề Tiên Ngữ muốn nói ngày hôm nay. Mẹ Tiên Ngữ là một người ngày xưa là piano rất là hay và tài sắc rất là vẹn toàn. Tiên Ngữ không muốn nói nhiều hơn. Tiên Ngữ cảm thấy mẹ của mình là tài sắc kẻ vô song của một thuở ở cái đất Sài Gòn mà Tiên Ngữ không có một cái gì đi kịp với mẹ được. Tiên Ngữ còn thua mẹ trong mọi trường hợp và trong mọi điều kiện. Trong đầu của Tiên Ngữ, sự thông minh của Tiên Ngữ không bằng một cấp sự thông minh và cái sự quyền biến của người đàn bà năm xưa là mẹ của Tiên Ngữ. Mẹ Tiên Ngữ chỉ có một cái tội là rất là ngang ngược với cái tính Việt Nam, gọi là rất là tính ngỗ nghịch. Mẹ Tiên Ngữ muốn gì là muốn cho bằng được. Và khi lấy bố của Tiên Ngữ là một người Mỹ, mẹ Tiên Ngữ đã bất chấp tất cả những sự mà rào cản của xã hội để đi đến được và sinh ra đứa con. Mẹ Tiên Ngữ đã trả một cái giá cực kỳ đắt cho quyết định của mình. Cả cuộc đời của mẹ Tiên Ngữ, người ta đã coi mẹ Tiên Ngữ ngang hàng với những người bán ba, ngang hàng với bất cứ người nào, và đã chửi mắng đến điều cả người trong nhà, đến chửi mới đến điều mà không sống nổi. Mẹ Tiên Ngữ đã đánh cửa sổ mà là lấy cái canh gỗ mà là chẹn lại để mà ngăn, để tiếng của có những người trong hàng xóm mà có trong họ nữa đến nơi mà chửi bới đến điều. Và khi mà bọn cộng sản vào tới nơi thì họ lấy điều đó ra để họ làm cho mẹ con của Tiên Ngữ cất đầu không nổi, chỗ đầu không lên. Và bây giờ mẹ của Tiên Ngữ về già là sự suy sụp, và Tiên Ngữ cũng trả ra cực kỳ đắt cho cái sự không dung tha người khác sống khác mình. Mẹ Tiên Ngữ là một người đã bị trong cuộc đời bị tàn hại vô song vì cái thói sống của xã hội châu Á không để yên cho người khác được sống khác mình hoặc là có những sự khác người. Tiên Ngữ không có một góc gì so với mẹ ra, chứ có khi mà mẹ Tiên Ngữ lâm chung. Tiên Ngữ được đào tạo ra mẹ rất là nhiều, một đời của Tiên Ngữ chưa hề tạ ơn được cho mẹ một điều gì cả. Bởi vì Tiên Ngữ rất là nghèo, như quý vị từng biết từ đó, Tiên Ngữ thật sự bây giờ Tiên Ngữ vẫn còn nghèo đến mức độ mà gọi là lò cả cái phần ở đằng sau của mình ra, như người Việt Nam vẫn thường nói đùa với nhau trong cuộc đời. Nhưng mà Tiên Ngữ có một cái điều mà Tiên Ngữ cảm nhận suốt một đời, Tiên Ngữ muốn nói chung tình tại mẹ hôm nay, chính là Tiên Ngữ ánh được nhiều, cảm được nhiều, xét được nhiều. Nếu quý vị nhớ đến Thủ Thắm Quang Cám, nếu quý vị nhớ đến Cao Bác Quát, nếu quý vị nhớ đến Nguyễn Tãi là những người danh nhân nổi tiếng cả một thời, mà cả là còn ở mức độ Nguyễn Tãi là cả toàn văn hóa của thế giới, thì chắc quý vị hiểu điều này. Tiên Ngữ xin được mượn chương trình này và mong quý vị không có ác tâm Tiên Ngữ cực độ khi một lần trong cuộc đời duy nhất Tiên Ngữ chưa bao giờ nói gì về mẹ của Tiên Ngữ trong cả 20 năm làm trần đài chương trình. Ngày hôm nay có khi đi vào quá vãng, có thể đến khi ngày về đến nơi thì chỉ là lần cuối cùng được gặp nhau nếu cái trời còn cho phép. Tiên Ngữ xin được dùng để nói lên cho quý vị cuộc đời của mẹ Tiên Ngữ và cái đứa con lai đẻ ra là Tiên Ngữ đây là một bằng chứng khủng khiếp mà Tiên Ngữ từng sống qua về cái thói tàn hại những người có tài và có sắc trong xã hội châu Á và không để yên cho người khác được sống mà được làm những chuyện khác người. Cái sự tàn nhẫn và nghiệt ngã vô cùng của xã hội châu Á có cả. Tiên Ngữ có sống qua, chúng ta không nên chối cãi, không nên nhìn đùn đẩy, hoặc lên thì lâu lâu có một lần có người xui cái bộ thì má bị xui chứ sứ tình được lắm anh, ai người ta cũng nhìn nó tại má là được thứ là số bị xui đã là không có căng tu, thành ra bây giờ nó bị cực vậy chứ còn anh đừng có nói tại sứ mình, anh nói vậy có nên nghe không, khẩu nghiệp lắm á. Kiếp sau là anh đầu thai coi chừng mà làm chó làm heo. Tiên Ngữ đã từng bị những người lên mạng nói những câu là thành những cái tỏ thứ kia chắc chết đi rồi, hay là lại giờ những tỏ chó là có biết quý vị. Thành ra Tiên Ngữ đã từng bị căm ghét đến như vậy, giờ này vẫn còn bị cái này. Tiên Ngữ chỉ kêu quý vị một điều, quý vị đừng căm ghét, đừng nghiệt ngã, đừng nghiệt ngọc, đừng chấp chú mà Tiên Ngữ từng mắc cái lỗi này trong quá khứ. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau, thư thả cho nhau để còn được sống, để đất nước chúng ta có ngày cắt đầu được lên với thế giới. Cái sự chấp nhận được sự độc lập suy nghĩ của người khác, cái sự chấp nhận được sự khác biệt của người khác và cái sự hiền hòa là thôi nó khác mình hay là nó ngang hay nó thua, nó hơn gì mình để yên cho nó sống với, để mình còn sống với, là một cái điều chúng ta nên rút kinh nghiệm vào đến ngày hôm nay. Thế nếu chỉ muốn con có việc gì, thế nếu muốn cái cuộc đời của mẹ mình được một cái dấu ấn, để quý vị đừng làm cho những con người sống khác thiên hạ hoặc là có cái khác với thiên hạ bị khổ đến độ bị xử tạm bay đầu như Cao Bá Quát. Đó là điều mong lắm thay. Còn cuộc đời của mẹ con thế nữa ta mà nói chẳng có việc gì cả. Giá ngày đó cả hai mẹ con cùng chết đi trong cái lúc mà là sinh ra ra thế thứ thì văn hóa Việt Nam cũng không hề mất mát gì, và cuộc đời này không mợ thì chợ cũng đông, có mợ thì chợ cũng không hơn gì. Quả thật nó là như vậy quý vị. Nhưng mà nếu đã có được cuộc đời này thì xin một điều là cái khổ của những người trong cuộc, xin nói quý vị nghe, xin quý vị đừng vênh mặt lên chửi bới hoặc là chối bỏ hoặc là cãi hoặc là còn vu oan giã họa cho kiếp sau chúng tôi sẽ bị đầu thai làm câu ngựa vì cái tội dám nói thẳng một điều sự thật này, mà xin chúng ta hãy thư thả cho nhau, tha thứ cho nhau, hiền hòa cho nhau, bớt nghiệt ngã cho nhau. Tôi nghĩ thông cảm mà hai năm nay tôi đối cố gắng làm điều này, mong lắm quý vị ơi, chúng ta vẫn còn thương nhau. Tuần tới cái nữ sẽ đi với Trịnh Kiều tiếp tục, quý vị nhắc mong rằng không ai căm ghét cái nữ đến mức độ mà lên mạng nguyền rủa cái nữ những lời cay độc như thế nữ đã từng thấy, và xin tri ân tất cả những người trong đời đã dạy cho mình dù chỉ là nửa chữ bán tự vi sư. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Xin chào tụi con Thính Ngữ đi ạ.
Thính Ngữ ơi, Thính Ngữ cho đoàn gửi lời cầu nguyện đến đoàn trên, ban đến bác gái qua khỏi cơn bệnh và được gặp mọi sự an lành. Còn Thục Đoan chúc Thính Ngữ đi về bằng an. Xin chào tạm biệt.